Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 36 của Chứng Đầu Ca. Nguyên âm chữ Hán đó là Ngô Tảo Tằng Kinh Đa Kiếp Tu Bất Thị Đẳng Nhàn Tương Cuốn Hoặc Kiến Pháp Tràng Lập Tông Chỉ Minh Minh Phật Sắc Tào Khê Thị Đệ Nhất Ca Diếp Thủ Truyền Đăng Nhị Thập Bát Đại Tây Thiên Ký. Mình đọc rồi mình giải thích, chữ Hán rất là hay, âm sắc cũng hay nữa. Ngô Tảo Tằng Kinh Đa Kiếp Tu. Ngô là tôi, Tảo Tằng tức là đã từng rất là sớm, đã từng rất là sớm. Đa Kiếp Tu nghĩa là tu rất là nhiều kiếp rồi. Tôi đã từng đi qua rất là nhiều kiếp tu tập rồi. Bất Thị Đẳng Nhàn Tương Cuốn Hoặc. Bất thị là không có phải, đẳng nhàn là quấy quá, trôi qua, để cho ngày tháng nó đi ngang qua, tức là không có tu hành chi đó, không phải là người không tu hành chi, và đem giáo lý đó ra để lừa gạt các vị. Bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Kiến pháp tràng lập tông chỉ. Kiến pháp tràng nghĩa là dựng cái cờ pháp, thành lập tông phong. Minh Minh Phật Sắc Tào Khê Thị, rõ ràng là Đức Thế Tôn đã sắc lệnh, tức là nó ban cái lời chỉ đạo để thành lập cái tông phong Tào Khê. Tức là tôi dựng pháp tràng nè, lập tông chỉ nè, mở đạo tràng truyền đạo giảng pháp là do cái lời dạy của Đức Thế Tôn, giống như là vị vua ban lệnh xuống cho thần dân phải làm điều đó, là sắc lệnh đó. Minh Minh Phật Sắc Tào Khê Thị, rõ ràng là cái tông phong của Tào Khê nói chuyện từ Đức Thích Tôn, chứ không phải là cái chuyện bình thường đâu. Đệ Nhất Ca Diếp Thủ Truyền Đăng, tức là cái người thọ nhận lời dạy của Đức Thế Tôn đầu tiên để thành lập tông phong, đó là ngài Ca Diếp. Rồi Nhị Thập Bát Đại Tây Thiên Ký, 28 đời tổ ở Tây Thiên có ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Đó là bài thơ chữ Hán mình giải thích. Và Trúc Thiên dịch rất là hay: ta sớm từng qua bao kiếp tu. Quý vị chép bản dịch của Trúc Thiên: ta sớm từng qua bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mị. Ta sớm từng qua bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mị. Rồi dựng pháp tràng lập tông chỉ. Dựng pháp tràng lập tông chỉ. Rõ ràng tâm Phật ứng Tào Khê. Rõ ràng tâm Phật ứng Tào Khê. Khởi đầu Ca Diếp được truyền đăng. Khởi đầu Ca Diếp được truyền đăng. Rồi 28 tổ truyền diệu lý. Rồi 28 tổ truyền diệu lý. Đó là bản dịch của đoạn thứ 36 này. Thưa đại chúng, là đoạn này có một cái đại ý là xác định tông phong. Xác định tông phong. Mình hỏi nhau tại sao xác định tông phong. Thông thường văn hóa Đông Phương của chúng ta có cái đặc biệt là phải truy gốc ngọn mới có niềm tin vững chắc. Và các vị nhìn ở thế gian cho tới tâm đạo cũng vậy. Muốn làm ăn được là phải xác định tông phong mình, đệ tử của ai, được đắc pháp với thầy nào. Đó là hồi xưa. Bây giờ thì dùng miệng nói không, khi ta không tin, cho nên phải có chứng từ đàng hoàng, có giấy tờ được truyền đăng, phải có lễ truyền đăng, bái quan thiên hạ phải cả làng biết mới được. Hồi xưa thưa các vị hòa thượng là cái địa vị mặc nhiên thôi à. Tới một tuổi nào đó 40, dường như không tới 40 Hà Lạp, Và đầu tiên cái chức vụ hòa thượng không có nghĩa là được tấn phong gì hết. Ví dụ như người ta tổ chức một đoàn tràng thọ giới, vị thầy trụ trì kia mời các ôn các hòa thượng tới tổ chức một cái giới đàn, suy cử làm hòa thượng đường đầu truyền giới xong, mặc nhiên người ta gọi vị đó là hòa thượng, vị đó là giáo thọ, vị đó là thầy Yết Ma. Và sau đó đàn tràng giải thể, tức là sau một cái đàn truyền giới xong thì cái chức vụ hòa thượng đó tự nhiên nó cũng theo gió mây nó bay. Đúng rồi, là như vậy. Thế rồi sau này dần dần người ta cảm thấy cái chức vụ hòa thượng nó cần lưu lại, cho nên sau một kỳ tổ chức đàn tràng truyền giới thì chức vụ hòa thượng nó vẫn còn ở lại, cho nên người ta gọi là vị thầy nó là hòa thượng, thầy kia là thầy Yết Ma, thầy đó là thầy giáo thọ. Thế rồi quy chế gần đây được thiết định là 40 hạ lạp được tấn phong làm hòa thượng. Rồi tình trạng này nó xảy ra là một số thầy chưa đủ hạ lạp cũng làm đơn xin để được tấn phong hòa thượng. Trong khi đó thì thưa các vị, mặc nhiên thôi. Và cái từ hòa thượng đôi khi chúng ta dị ứng, nhưng mà thực tế thì cái từ hòa thượng nó rất là hay. Từ hòa thượng nó có nghĩa là thân giáo sư. Thân giáo sư tức là một bậc thầy phạm hạnh, uy nghiêm, thanh tịnh, đáng để cho chúng ta nể phục, đáng để chúng ta tuân phục để theo học. Thân tướng của Ngài đoan nghiêm, Ngài không phải dạy người bằng miệng không, mà dạy bằng thân giáo nữa. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai đó là vị thầy kia để cho chúng ta gần gũi tu học, gọi là thân giáo sư. Đó là cái nghĩa của chữ hòa thượng. Và trong nhân thế người ta cũng xác định tôi là đích tử dòng hoàng tộc mới được kế thừa vị trí làm thái tử và được truyền ngôi. Và cái tình trạng nó xảy ra đó là gia phổ phả hệ người ta thiết định từ thời đó cho tới bây giờ. Rồi trong Già Lam chúng ta cũng như thế, thưa các vị. Làm đệ tử với những vị thầy có uy, những vị thiền sư lớn thì có khi chúng ta dễ ăn nói và làm đạo nó dễ. Còn mình xuất thân không có nương với một vị thầy nào có uy tín, và thứ nhất là mình cũng không có tài nữa, thế thì làm đạo rất là khó. Do vậy cho nên cái phả hệ trong nhân gian nó lây sang đến cái phả hệ trong đạo rất là cần. Và chư tổ Trung Hoa họ thiết định điều này rất là nghiêm túc. Họ tạo ra những cái dòng kệ. Ví dụ như miền Nam có những dòng kệ như các vị biết là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên đó. Đó là dòng kệ ở phương Nam. Dòng kệ ở miền Trung thì có 2-3 dòng kệ. Miền Trung thì có Thật Tánh Đại Đạo, vân vân. Tôi không biết ở đây chữ pháp danh của các vị, các vị có biết từ phái nào của Già Lam hay không. Ví dụ như chữ Thanh, chữ Trừng, chữ Nguyên, chữ Tâm, vân vân. Đó là theo từng phả hệ. Và cái điều này, thưa các vị, nó là một loại văn hóa nhân gian. Nó đi vào văn hóa nhà chùa, và chúng ta cũng đôi khi rất là lệ thuộc vào văn hóa này. Ví dụ như đời của vị hòa thượng, ông thu đệ tử xuất gia và tại gia, ông đặt, ông lấy cái chữ Tâm đứng đầu đi. Thế rồi những vị Phật tử kia gặp đệ tử xuất gia của hòa thượng, và đệ tử hàng cháu chứ không phải là hàng đệ tử nữa. Tức là đầu tiên ông thâu hàng đệ tử xuất gia, ông đặt chữ Tâm. Cái chữ Tâm nó đặt xuống hàng chữ Tâm, ví dụ như là chữ Nguyên đi, Tâm Nguyên. Rồi cái vị đệ tử xuất gia kia hàng chữ Tâm á, gặp mấy thầy hàng chữ Nguyên á, thì coi mình như là hàng sư chú sư bác, tức là mình là người cấp trên của các thầy xuất gia. Đó là tình trạng nó xảy ra ở trong Già Lam và trong thế giới nhà chùa chúng ta. Họ cứ tính theo phả hệ thôi. Và quên một điều rằng, thưa các vị, là phả hệ đó nó đặc biệt quan trọng đối với người xuất gia thôi. Còn chúng ta là những người cư sĩ Phật tử, dù chúng ta có lấy chữ Tâm chữ gì, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta hàng bác hàng chú gì cũng mấy ông thầy xuất gia đâu. Thế nhưng mà chúng ta thì cứ hiểu lầm như thế. Rồi cũng có những cái trường hợp có những vị hòa thượng ổng không có lấy theo cái hệ phái của dòng kệ. Cả như của Trúc Lâm đó là không có lấy cái hệ phái dòng kệ gì cả. Ông đặt tên không ai biết đâu mà được. Đời của ổng đúng ra thì kế thừa Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng Thiện Hoa là đệ tử của Ngài Khánh Anh. Ngài Khánh Anh có cái nguồn gốc từ Thiên Ấn đó, thưa các vị. Là chữ thị chữ đồng gì đó tôi không có nhớ. Thế nhưng mà tới là ông cụ Trúc Lâm thì Hòa Thượng Thiện Hoa không có lấy pháp danh theo dòng kệ. Rồi tới ông cụ Trúc Lâm thì cũng càng không lấy tên theo dòng kệ nữa. Và đó là cái điều cách mạng rất là lớn. Và thưa các vị, từ cái điều đó mình nhìn ngược lại trong cái quá trình của dòng chảy nhà thiền, họ đều đặc biệt là rất là tôn trọng cái dòng hệ của pháp phái hay là pháp thống đó, rất là quan trọng. Rồi nếu quý vị có nghe kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta có dịp học đi ngang qua, các vị nhớ một đoạn tôi khai thác về lịch sử Tổ Huệ Năng đó. Chính thực người ta khảo sát là Huệ Năng không liên hệ gì với dòng họ Lô ở Phạm Dương cả. Ngài vốn là một người bình dân, nhà quê ở Lãnh Nam thôi. Lạc lõng làm sao mà có cái họ Lô, tức là họ Lư hành giả. Chứ Ngài thực sự thì không dính gì với cái dòng họ Lô ở Phạm Dương, tức là dòng họ quan quyền hiển hách nơi vùng đó cả. Thế nhưng mà những người viết sử cảm thấy là cái hệ thống pháp phái này nó không có sang quý, cho nên thấy người sang bắt hoàng làm họ thôi. Nói Ngài gốc từ Phạm Dương và văn hóa Đông Phương nó là như vậy. Rồi mình nhìn lịch sử mình thấy điều này cũng rất rõ. Ví dụ như các vị có dịp đọc lịch sử trên đất nước Việt Nam đó, cái thời Đinh Bộ Lĩnh, khi mà Đinh Bộ Lĩnh mất thì người kế thừa nhà Đinh là nhà Lê ha, Lê Hoàng, tướng Lê Hoàng. Thực ra một tài tướng cứu vớt quê hương trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng, xứng đáng là người làm vua vô cùng. Ấy vậy mà ông cũng phải cưới nàng chánh cung của Đinh Bộ Lĩnh, tức là bà Dương Vân Nga, Thái hậu Dương Vân Nga, phải không? Cái đó lịch sử thiệt chứ không phải cải lương thôi. Cái đó là sự thật, nó là như vậy. Và Thái hậu Vương Vân Nga, dạ. Đó là tuần cải lương họ dựng theo lịch sử. Nhưng mà cái điều rất rõ ràng là phải nhờ một cái chút quyết thống dính dáng với tiền triều để có thể lên ngôi một cách dễ dàng. Và những cái thời loạn lạc cực lớn ở Trung Hoa, người ta đủ hùng tài đại lược để thôn tính vùng nọ vùng kia, xây dựng một biên vực, một quốc gia. Thế nhưng mà họ cũng phải mạo xưng họ là dòng dõi gì của tiền triều đó, hoặc là nếu không được thì họ cũng bắt một ông, cái thằng con nít nào sinh ra trong cái thời trước có cái họ vậy, họ lập nên vị vua để giành thiên hạ với danh chánh ngôn thuận. Và các vị đọc lịch sử Việt Nam hay lịch sử của Trung Quốc gì đều giống nhau cả. Cái văn hóa Đông Phương chúng ta là như thế. Cái tính phả hệ nó rất là quan trọng. Và cái điều này, thưa các vị, về cái lĩnh vực gen di truyền thì dường như nó cũng có ít nhiều, nó có ít nhiều ảnh hưởng. Con vua thì được làm vua mà, con phải ở chùa thì quét hết hả đa thôi. Thế nhưng mà phải hồi xưa không biết làm sao, chứ bây giờ mấy ông thầy tu làm gì có con đâu mà kế thừa sự nghiệp tu. Nhưng mà thưa các vị, đi vào trong đạo, trong thế giới Già Lam thì cái điều phá hệ này đôi khi chúng ta cần nhìn lại, nó không phải thực sự là hay là đúng là tại sao. Di truyền nhân gian thì còn có thể có phá hệ nối dài cần thiết. Thế nhưng mà trong đạo thì có những cái Già Lam tự viện, vị thầy rất là lỗi lạc. Thế nhưng mà 100 môn đồ, 200 môn đồ không có người nào lỗi lạc cả. Đôi khi nó là như vậy. Cho nên cái phả hệ giác ngộ, thưa các vị, nó không nhất thiết là chúng ta phải là đệ tử của bậc thầy giác ngộ ta mới giác ngộ. Các vị hãy nhớ như vậy. Hay là mình nói gần thế này, không phải mình là đệ tử của một ông thầy giỏi thì mình giỏi giống như thầy đâu. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Cho nên xác định tông phong, thưa các vị, nó rất là cần. Khi niềm tin của Phật tử chưa có, chúng ta cần phải làm một điều là xác định tôi là đệ tử của thầy A, thầy B, tôi là người đắc pháp thiền với thầy nọ, thầy kia, nhưng mà các vị có đủ nội lực giác ngộ. Thế thì cái chuyện xác định tông phong nó không có cần thiết nữa. nó không cần thiết đối với người làm đạo, và thực tế là nó cũng không cần thiết đối với những bậc thức giả. Đâu có phải vì lý do anh xưng anh là con của ông tiến sĩ, con bác sĩ mà anh là bác sĩ đâu, có phải vậy không? Bác sĩ hay không là do năng lực của anh, chứ không nghĩa là anh con của ông thầy thuốc cái anh đó thành thầy thuốc. Và thông thường thì chúng ta cứ một bề xác định tông phong của mình, và chúng ta dẫn nhau đi vào cái con đường của văn hóa lạc hậu của Đông Phương. Điều đó nó hơi lạc hậu, làm cho mình có một cái niềm tự hào rất là vu vơ. Mình cứ nghĩ mình đệ tử của thầy giỏi cái mình giỏi, mình cứ nghĩ mình đệ tử của thầy kia cái mình không cần học Phật Pháp nữa. Có khi nó là như vậy. Thú thật các vị là các vị quy y với một ông thầy rất là giỏi, mà có khi nó rất là may mắn cho đời sống của chúng ta. Tại sao? Mình thấy là mình cần phải học, cần phải lắng tai, cần phải tiếp nhận tất cả những cái nguồn tinh hoa Phật học từ các vị thầy giỏi. Tôi có biết rất là nhiều Phật tử nổi danh dịch 5-7 cuốn sách, đệ tử của thiền sư nọ, thiền sư kia. Tâm thức của họ rất là khô, rất là cứng. Họ chỉ giống như là cái con lừa bịt hai con mắt, nó hai bên thấy phía trước mà. Họ nghĩ thầy họ nhất trong cuộc đời, mà thực tế thì không phải vậy. Thưa, không ai đo lường được cái chiều sâu giác ngộ của ai cả. Chưa chắc là những thầy trẻ hơn mình mà họ dở hơn mình. Chưa chắc mình 80 tuổi mà mình giỏi hơn cái ông mới 20 tuổi, không chắc đâu. Và năng lực giác ngộ là cái gì? Nó khơi mở từ bên trong tâm thức của người ta. Cái con đường hành trì có mặt thực sự thì người đó đạt đến chiều cao sự giác ngộ. Chứ không có vì lý do là tôi 80 tuổi mà tôi giỏi, không vì lý do tôi là đệ tử thiền sư là tôi giỏi, tôi không. Cái đó nó không có phải là cái sự kế thừa tông phong mà thành tựu được. Tất nhiên là chúng ta may mắn thì chúng ta học được với những vị thầy giỏi. Thế nhưng mà cái điều mình hay hiểu lầm là mình cứ nghĩ hào quang của thầy mình là mình. Thế thì bất cập. Mỗi người có hào quang riêng thôi à. Chứ không phải là anh đến những vị có hào quang rồi anh được gắn hào quang cho. Không phải chuyện đó đâu. Cho nên đầu tiên thì cái xác định tông phong này nó rất là cần. Khi niềm tin của Phật tử chưa có thì chúng ta cần xác định vị trí mình để có thể làm đạo được dễ. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó trình độ tâm thức của người nghe, trình độ tâm thức của Phật tử, người ta đã chín mùi với con đường chánh pháp rồi, thì thưa các vị, cái xác định tông phong nó không cần thiết nữa. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý cái điều này. Và hãy nhớ rằng mình đứng trên hai chân của mình tu cho mình thôi. Chứ không vì lý do mình học đạo với ông thiền sư A, ông thiền sư B rồi mình trở thành thiền sư. Chuyện đó thì không phải như vậy. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Đó là ý thứ nhất. Và có một điều mình nói thêm nữa thưa các vị. Con mắt của mình nó lạ lắm nha. Các vị nhìn trong một cái chớp đầu tiên là các vị có thể tiếp thu cái dạng thông tin có thể chứa được trong máy là 72 GB. Chớp một sát na thôi, nó không tới một phần giây đồng hồ đâu. Thoáng một cái nhìn thôi, các vị có thể tiếp thu không biết bao nhiêu triệu thông tin nó đến với mắt các vị liền. Các vị phân biệt rất là nhanh. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là nó chỉ thấy những cái điều mà nó muốn thấy, chứ những cái khác nó không thấy. Cái điều này được xác định lần đầu tiên người da đỏ trên đất nước này, họ thấy những chiếc tàu buồm rất là lớn của Tây Ban Nha, của Bồ Đào Nha đi vô đất nước này. Dù rằng tới rất gần nhưng họ không tin là có chiếc thuyền lớn như vậy. Họ là dân thả thuyền độc mộc trôi trên dòng Colorado hoặc là dòng Mississippi. Họ chưa bao giờ nghĩ có chiếc thuyền đông người lớn như vậy. Mãi cho tới khi chiếc thuyền to, thật là to đó, đậu vào bờ rồi, bao nhiêu con người bước lên, tràn ra bờ, họ mới bàng hoàng. Ồ thì ra, có chiếc gì nó to, nó chở từng đó người đi vô vậy. Họ rất là kinh khủng. Trong khi nó đến rất gần mà họ không thấy. Tại sao? Mắt của họ không cho phép thấy. Họ không nghĩ là cái chuyện đó có thể xảy ra. Và thưa các vị, người ta nghiên cứu về thần kinh não bộ bây giờ nó là như thế. Mắt của chúng ta nó cho phép mình thấy những cái gì nó muốn thấy thôi. Từ cái điều đó mình quy chiếu vào trong để thấy cái hạn chế của tâm thức về xác định tâm phong của chúng ta. Tâm thức ta nó bằng lòng tiếp nhận những cái gì mà nó cảm thấy hợp với nó thôi, hợp với tâm thức nó thôi. Nó loại trừ hết những cái gì mà nó cảm thấy ngay sát na đầu tiên mà nó không hài lòng là nó loại ra ngay. Cũng thế thưa các vị, mình có một cái lập định sẵn, có một cái định kiến sẵn trong tâm thức mình. Thế thì lúc các vị ngồi nghe những cái điều nó không có hợp với tâm thức các vị, thì dù cho lời nói đó là chân lý, tiếp thu có thể tu tập được, chuyển hóa thân tâm các vị được. Nhưng mà khi các vị đã có một cái định kiến sẵn trong đây là ông thầy này ông nói tôi không thể tiếp nhận được, tôi không thể tin được, cái nguồn gốc xuất thân của ông không có hay ho gì, không phải là người chính tông của truyền thống thiền, thế thì tâm thức các vị đóng cửa lại, các vị không tiếp thu được. Đó là cái hạn chế từ bên ngoài mắt vật lý nó đã như thế, thì bên trong tâm thức các vị nó còn nghiêm trọng hơn nữa. Và có một anh cư sĩ nói chuyện với tôi, nói thưa thầy, cái đầu của tên kia nó cứng đến nỗi là đặt 10 kg TNT nó cũng không vỡ ra để nó tiếp thu lời thầy nói nữa đâu. Thầy đừng nói mất công, mình hình dung là TNT đặt 10 kg, nó làm sao đặt còn cái đồng của người ta đâu mà nghe chứ không nghe. Và họ nói như vậy đó, họ dùng cái hình tượng rất là nặng như vậy để nói cái đầu của chúng ta khi mà nó cô cứng lại, thưa các vị, khó vô cùng. Cho nên may mắn thay chúng ta không phải là người thông minh, may mắn thay chúng ta không phải là người giỏi, may mắn thay chúng ta không phải là đệ tử của những vị thầy lớn nổi tiếng, cho nên mình có điều kiện học. Mình nghĩ là mình còn rất dở. Và có một câu nói rất là hay, đó là nước bao giờ cũng chảy xuống thung lũng cả. Trí tuệ nó sẽ đến với những tâm thức rộng mở và khiêm tốn, trí tuệ nó không bao giờ đến với những cái gò cao của kiêu ngạo và tự hào, thưa các vị. Thế cho nên xác định tâm phong nó cần ở một cái điều kiện là tâm thức Phật tử chưa mở ra đón nhận chánh pháp, người ta cần. Nhưng mà khi chánh pháp đã được mở và cái năng lực hiểu biết tự giác của những người nghe pháp đủ lớn rồi thì không cần phải khoe mẽ mở miệng ra đấy, thầy tôi dạy thế này, sư ông tôi dạy thế kia. Thưa các vị, cái điều đó không nên. Thiên hạ không mấy giờ có cảm tình chuyện đó đâu. Thầy tôi là thiền sư lớn cũng không nên nữa. Theo mình thấy vậy, mình cũng dị ứng với ba chuyện đó vô cùng. Lâu lâu mình làm bộ mình khoe chơi một chút, thế nhưng mà mỗi lần nói như thế cũng hơi mắc cỡ. Thưa các vị, cái điều này nó rất là rõ ràng nha. Mình nhớ dường như mình có dẫn cho các vị nghe về câu nói của Ngài Pháp Nhãn. Ngài Pháp Nhãn này có nói câu hay lắm. Ta có 3 hạng đệ tử. Hạng đệ tử đầu, đó là người đến với ta để kiếm chút ấm áp của tình cảm. Đi vô tông môn của ta đào một cái hố tròn tròn, rồi nằm dài đó thôi. Giống như gà bươn cái hố tròn tròn, vừa đủ rồi nằm đó. Hạng đệ tử thứ hai, đó là buôn bán ta, đem tên của ta, danh của ta ra để làm ăn. Hạng đệ tử thứ ba, cao quý nhất, đó là người chịu cái sự giũa mài đập của ta để trở thành viên kim cương hay là trở thành thanh kiếm bén. Mình muốn trở thành thanh kiếm bén hay muốn trở thành con gà, hay muốn trở thành người buôn bán giáo pháp Như Lai? Thưa các vị, người muốn trưởng thành trong đạo phải là người chịu đập, chịu giũa, chịu mài. Ở dưới là đe, ở trên là búa. Và anh phải bỏ anh vào trong lò nung đỏ lên, rồi người ta trui rèn qua bao nhiêu lần đập, qua bao nhiêu lần giũa mài mới trở thành một thanh kiếm bén. Đó là hàng đệ tử ưu tú nhất trong nhà Lam, rất là cần. Và mình chỉ đi vô trong đạo, mình đào cái hố tròn tròn nằm đó để giống như con gà bươn chút đất nằm đó để ấm cuộc đời, thế thì không đi tới đâu được cả. Và cái này, cái hình dung này rất là hay. Đa phần đời sống ta thì thưa các vị, ta đến với những vị thầy hay là đến những trung tâm tu, mình mong muốn có được một cái chỗ ấm cúng để ngồi đó, để tự hào, để kiêu hãnh với đời thôi, chứ còn thực tế là mình chưa chịu bị giũa mài, bị trên đe dưới búa để trở thành một thanh thép. Cho nên các vị, khi nào cảm thấy mình hài lòng với chuyện tu của mình, hài lòng với vị trí đứng của mình, thế thì mình biết là mình đang đào những hố tròn tròn, sữa sỏi nằm nó ấp trứng. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị nhớ là một người phát nguyện đi trên con đường tu tập, nó không có giản dị. cái điều đầu tiên mình đi vô đó là cái đường đi nó không phải dễ. Ý thứ nhất của cái đoạn kệ này đó là đường đi không dễ. Cái con đường nào của thế gian cũng khó đi hết các vị. Con đường của lợi, của danh cũng không phải dễ đi đâu. Mình thử hình dung cái con đường của những người làm chính trị thôi. Ví dụ như cái con đường của Hồng Quân Trung Quốc làm cái cuộc vạn lý Trường Chinh năm 1934 đó. Các vị hình dung là 20.000 quân, 200.000 quân chứ. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà dường như 200.000 quân á. Họ đi 1.800 dặm đường dài từ miền Đông và miền Nam của Trung Hoa, tập trung qua miền Tây, rồi vượt lên miền Bắc tới Diên An là thủ phủ tỉnh Thiểm Tây. Và một năm đi như thế thì thưa các vị, từ cái số quân lớn lao còn lại chứ 7.000 người thôi, chết không biết bao nhiêu mà nói. Và vượt ngang qua tới 18 rặng núi, 24 con sông lớn, và bị 1.000.000 quân của Tưởng Giới Thạch công kích đánh phá. Và đến nỗi là cái đoàn quân kia khi về đến Diên An rồi thì tan tác như một đám ăn mày, lang thang lướt thướt, vừa đói vừa khát, trên người của Mao Trạch Đông đầy cháy và rặn. Con đường của vạn lý Trường Chinh đó. Thế rồi cái điều thê thảm nó xảy ra đó là tất cả những người tướng lãnh cỡ như Bành Đức Hoài, cỡ như Lưu Thiết Kỳ vân vân, sau khi mà Mao Trạch Đông bắt đầu thống nhất được đất nước Trung Hoa vĩ đại kia, thì tất cả những tài tướng đã từng đồng lao cộng khổ và đã từng dẫn những lộ quân rất là lớn cùng với ông vượt cái đoạn đường vạn lý Trường Chinh đó, lần lần bị ông giết sạch. Để làm gì? Củng cố cái vị thế của Mao Chủ tịch. Đó là mình nói cái con đường nhân thế. Họ đi để lập chiến công, họ đi để họ đạt đến cái đỉnh của sự vinh quang. Thì hai điều nó xảy ra trong cái đoạn đường đi của họ, lập nghiệp của họ. Điều thứ nhất đó là họ không tiếc máu xương của người chung quanh, dẫm lên hết, dẫm lên tất cả xác của đồng đội đã đành, là xác của người dân Trung Quốc, những người nông dân Trung Quốc. Các vị mà có vô những cái trang nhà, các vị đọc thấy rất là thảm thê. Cái điều thứ hai là trên cái đoạn đường thành đạt lợi danh của họ, họ hy sinh tất cả những tình bằng hữu, những ân tình ân nghĩa, họ không nề hà gì cả. Kể cả những đứa con của Mao Trạch Đông trên con đường vạn lý Trường Chinh đó cũng thất lạc tìm không ra, dường như tới mấy bà vợ chết trong cái cuộc vạn lý Trường Chinh, hy sinh hết để đạt được cái đỉnh của công danh, làm được một vị Mao Chủ tịch. Rồi khi làm được một người lãnh tụ của một đất nước mênh mông kia, thì các vị có biết không, những cái cuộc cách mạng đại nhảy vọt, những cuộc cách mạng văn hóa của Trung Hoa chết không biết bao nhiêu đảng viên mà nói. Đó là mình nói một chút chuyện thế sự để thấy con đường lợi danh của họ nó là như vậy. Hy sinh người thân, hy sinh xương máu của bao người để thành đạt chút lợi chút danh, để cuối cùng rồi cái quả cuối cùng đưa họ đến chỗ nào các vị biết không? Cái quả cuối cùng ai cũng phải nhận, đó là anh cũng phải xuôi tay rời khỏi hành tinh này ra đi. Cái quả thứ hai nữa là bao nhiêu cái ngọn viết của những nhà sử gia trong tương lai hoặc phỉ nhổ anh, họ không tha. Và dưới gầm trời này không có gì trốn được ánh nắng mặt trời cả. Anh làm mọi việc thế rồi công lý vẫn cứ là công lý thôi. Dù cái chủ thuyết đó có thể tồn tại 100 năm trên cuộc đời, giấu hàng ngàn thiên hạ, thế nhưng mà không có cái gì không phơi bày ra ánh sáng cả. Hai điều nó có mặt. Điều thứ nhất là anh xuôi tay. Điều thứ hai là có khi ngàn năm sau người ta còn nhắc tới tên anh bằng cái nỗi niềm khinh thường. Cái điều thứ ba, cái nhân quả nó không bao giờ, nó không bao giờ trốn chạy anh cả. Anh gây cái gì anh gặt cái ấy thôi. Ngay cuộc đời của anh thì cái quả không lành nó đã đến rồi. Rồi anh lây quay một vòng không biết là nổi chìm trong bao nhiêu kiếp của cõi tử sinh. Đó là ba điều trên con đường nhân thế người ta đi, người ta không lường được. Thế nhưng mà nhìn đến mức độ cạn như chúng ta chia sẻ, nó là con đường đó đi cũng không dễ, gặp gỡ mà nhiều cái đắng. vượt ngang ra 18 ngọn núi, vượt qua những cái cánh đồng mênh mông và cái chết trong đường tơ kẻ tóc, để thành một chút lợi danh trong nhân thế bình thường thôi. Đó là mình nói con đường công danh, con đường trần lụy. Con đường chúng ta, thưa các vị, cái con đường đó nó không có trần lụy như con đường thế nhân. Và con đường chúng ta đó là con đường các vị một lần đạt đến điểm, đến đích của nó, thì các vị không còn quay tới quay lui trong cõi luân hồi nữa, chấm dứt được cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Thế thì con đường này nó cay đắng gấp bao nhiêu lần so với con đường lợi danh của thế nhân nữa. Con đường lợi danh của thế nhân đòi người ta phải có khi hy sinh tình bằng hữu, hy sinh cả thân tình, hy sinh bao nhiêu người chung quanh, hy sinh chính bản thân. Còn con đường các vị quay vào tự thân các vị để thành đạt giác ngộ, thành đạt niết bàn, nó không cần các vị phải dẫm đạp lên tất cả mọi thứ tình của nhân gian, các vị triều mến nó, trân trọng nó. Thế nhưng mà các vị có dám hiên ngang luyện hết năng lượng đời sống mình vào chuyện tu hay không mà thôi. Thực ra gọi là hiên ngang cho vui, chứ còn không có gì gọi là hiên ngang cả. Các vị cố gắng quay về nhận thực ra các vị bản nguyên nó là cái gì, thì trả về cái bản thể của ta như thế ấy thì thành công con đường tu thôi. Ta vốn là chẳng có gì để kiêu ngạo và tự hào. Nhìn ra điều này, nhìn ra cái vô ngã của chính các vị, thế thì các vị an nhiên sống được với cái đã có nơi chính các vị, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Con đường kia là con đường phù thế, mình vơ vào những cái mình không có. Còn con đường này là trở về những cái mình đã có. Đúng ra thì nó dễ trăm phần, chứ nó không phải khó gì cả. Ta như thế nào, ta nhận thức ta như thế ấy, đó là con đường đi vào chiều sâu bên trong của chính tự thân các vị. Mình nhìn cái gì không phải là mình bỏ đi, mình chỉ còn lại cái gì thực sự là mình, thì các vị đạt đến chỗ cuối cùng của đời sống tâm linh, chứ chẳng có gì thêm cả. Không phải vơ vào cái gì cả. Người ta tìm tòi nắm bắt, rượt đuổi mới khổ nhọc, phải không? Còn mình đâu có rượt đuổi gì đâu, đâu có tìm lợi, đâu có tìm danh, đâu có tìm những cái gì ngoài mình đâu mà phải cực nhọc. Cái gì ngoài các vị thì các vị tìm nó rất là khổ cực. Còn các vị là cái gì thì các vị trở lui về nhận ra ta là cái ấy thì có gì mà cực có khổ đâu, phải không? Mình đắp thêm vào mài mặt của mình nhiều lớp thì nó khổ. Còn mài mặt của tôi ra sao, tôi cứ rửa sạch, tôi để cho nó trơ vơ mặt ngoài thật của tôi như thế, thì mắc gì đâu mà khổ với cực chứ. Có phải không? Nguyên tắc nó là như vậy. Các vị đắp vào nhiều lớp phôi hồ, hóa trang mình thành nhiều mặt khác nhau, rất là cực. Ra mưa tí là sợ rồi. Còn cái mặt của tôi như thế này, thưa, tha hồ đúng mà mưa, tha hồ đúng mà gió, nó là sao cũng không có thể làm thay đổi mặt mày thật của tôi. Thì cái từ cái ví dụ vật lý đời thường quay vào bên trong tự tâm các vị nhìn coi. Đúng nguyên tắc là cái con đường đi vô chúng ta rất là nhẹ nhàng, thanh thản và nháy mắt là tới liền, không có tốn một năm của cuộc vạn lý trường chinh đâu. Phải vậy không? Không tốn. Các vị không cần nhích bước đi đâu cả, ngay bây giờ và ở đây các vị an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của các vị thì các vị tới liền, chứ không có xa xát gì cả. Con đường đi ra ngoài, hướng ngoại thì nó nổi chiều, nó cay đắng, miệt mài trong cõi nhân gian, có khi mất mạng mà chưa được cái gì cả. Rồi cái con đường quay trở về, thưa các vị, bất động ngay bây giờ và ở đây các vị về là đến liền. Các vị quay về an trú ngay cái nhận biết các vị thì lập tức các vị vốn là vô ngã. Tự thân của ta vốn là vô ngã. Hãy nhận ra điều này cho kỹ, và tức khắc là chớp mắt là trở về liền nguồn cội của chính ta thôi. Đó là cái con đường của chúng ta đi. Và tóm lại một điều, nó dễ hay nó khó? Sao khó được? Cái tự có này các vị mà làm sao khó được? Nó ở ngay bây giờ, có mặt bây giờ và ở đây, chứ nó không phải xa xôi gì để chúng ta tìm. Thế mà sao khó được? Thưa đại chúng, đúng nguyên tắc thì nó rất là dễ, nhưng mà thực tế thì nó rất là khó. Do vì đời sống mình nó nổi trôi qua triệu triệu kiếp luân hồi. Mình thử hình dung mình đầu tiên là một mặt gương rất là sáng, mình hung khói, cho nên nó tắp vô từng lớp, từng lớp, từng lớp. Cả một lần nó không ra đâu. Và cái chấp ngã của mình thưa các vị rất là nặng nề. Qua triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, cứ mỗi một lần có một sinh thân là mình bắt đầu chấp vào thân, thân đó là thân mình. Và từ cái bước cạn nhất của một đời sống thực vật cho tới một đời sống của loài sinh vật di chuyển được, thì bất cứ các vị ra đời trong lúc nào các vị đều chấp chặt cái hình hài các vị mang là các vị. Và cái mức độ tiến hóa thưa các vị, để đạt đến chiều cao như con người không có dễ. Loài động vật nó không có quá khứ, không có tương lai, nó chỉ bằng lòng với đời sống ngay hiện tại thôi. Đời sống nó gắn liền với cảm thọ thôi. Đời sống của nó chỉ biết kiếm thức ăn ngay bây giờ và làm cái việc của loài động vật trong đời sống hiện tại. Cho nên các vị nhìn vào mắt của nó, các vị thấy không có cái nỗi ưu tư. Và cái con vật nào mà các vị nhìn vào mắt của nó, các vị thấy có cái nỗi ưu tư, đó là loài đang gần với loài người rồi. Nó sẽ có được trí khôn, mình dạy nó được. Còn loài vật nào mà nhìn vào mắt nó thấy trong veo, chỉ có hiện tại, không có quá khứ, không có ký ức và không có tương lai, thì loài gia cầm đó hay là loài động vật đó còn xa lắm mới tiến được tới loài người. Loài người là một sinh vật nối liền được từ loài động vật thấp cho tới các bậc thánh, là do vì anh có quá khứ, anh có tương lai, anh có những cái ưu tư trần trọc về thân phận của con người. Anh trài vào tâm thức ảnh một cái câu rất là triết lý, đó là ta từ đâu tới rồi ta đi về đâu. Đó là cái điều đầu tiên nó đốt lên cái ngọn lửa giác ngộ nơi trái tim ta. Anh cảm nghiệm được nỗi khổ, anh cảm nghiệm được niềm vui, anh có ký ức quá khứ, rồi anh có những cái toan tính của tương lai. Còn trong tất cả loài động vật, chưa hề có loài động vật nào được như loài người. Cái chiều cao của đời sống tâm linh mình tiến đến độ này không phải dễ. Và quá khứ đời người đã đi ngang qua các vị, nó lưu lại cho các vị. Đó là một điều hay. Điều thứ nhất, đó là mình giữ lại những cái vui buồn của kỷ niệm. Nhưng mà nó có một cái điều rất dở, đó là nó đè nặng lên đời sống tâm thức ta. Nó trở thành một lớp mây mờ rất dày, tô đậm thêm bản ngã, để chúng ta khó lòng nhận ra được cái tâm thật bản nguyên nơi chính ta. Các vị thử hình dung là mọi cái nỗi niềm buồn khổ bất an giữa đời sống này, nó đều hình thành từ tâm thức quá khứ của ta tạo nên cả. Ưu tư, phiền muộn, bất an, hạnh phúc, khổ đau, vân vân, nó là những cái bóng mờ của quá khứ tràn lên trong đời sống hiện tại. Tất cả những cái suy nghĩ về tương lai, tất cả những cái mình lo lắng, bồn chồn, vân vân, bất an, vân vân, nó đều là những cái phóng ảnh từ quá khứ nó hướng tới tương lai. Và đời sống của chúng ta, có khi mình đứng trên mặt hành tinh này, mình sống bây giờ nhưng mà mình chưa từng sống bao giờ. Tại vì quá khứ như một bóng mờ rất lớn, nó phủ lên đời sống hiện tại, nó tràn đến tương lai. Cho nên mình bị quá khứ chỉ đạo, mình lạc dẫn tâm thức mình vào tương lai. Và hiện tại là cái đời sống rất thực mà mình bỏ quên, mình không sống được. Thế cho nên, thưa các vị, mình có cái điều kiện ưu tú vô cùng, đó là nghiệp thức của mình. Do vì những nỗi khổ đau đi ngang qua, nó đã thành một vết hằn trong tâm thức, cho nên mình biết được cái nào nỗi khổ, nào niềm vui. Mình có thể lượng định được con đường mình phát triển về cái hướng thiện nghiệp, đó là cái lợi thứ nhất. Những cái kinh nghiệm về hạnh phúc mình đã có. Thế cho nên trên con đường của đời sống á, mình chọn cái con đường hạnh phúc để đi. Đó là cái lợi thế thứ nhất. Lợi thế thứ hai, đó là ta cũng có thể vươn đời sống tâm linh lên đến tầng cao, để ta tiếp nhận được ngay cái sát na hiện tiền này, nó vốn là vô niệm. An trú được ngay sát na hiện tiền này, cắt đứt được những cái nghiệp thức của quá khứ xa xưa, dừng lại ngay nơi trạng thái nhận biết tỏa sáng hiện tiền, thì chúng ta cắt được quá khứ, cắt được tương lai và tỏa sáng ngay sát na hiện tiền, thì ta có thể thể nhập được bản nguyên vô ngã của chính ta. Loài động vật thì dù rằng nó có thể sống được ngay sát na hiện tiền, nhưng mà nó không thể thắp sáng được sự giác ngộ của nó. Nó không thể bằng loài người được, do vì nó chưa đi ngang qua cái đoạn đường khổ đau đầy đọ của một kiếp sinh linh. Còn chúng ta thì chúng ta đi ngang qua cái đoạn đường khổ đau đầy đọ của một kiếp người. Ta có kinh nghiệm về nỗi khổ, ta có kinh nghiệm về niềm vui. Và ta cũng có thể thăm dò và chiều sâu để sống được ngay nơi cái tâm bất động hiện tiền của chúng ta. Cái tuyệt vời ở con người là như thế. Thế mà mình không biết lợi dụng được điều này. Cả đời mình cứ sống vì quá khứ hoặc vì lo lắng tương lai, mình quên an trú tâm ngay sát na hiện tiền, khám phá được cái sát na bất diệt ngay bây giờ. Thế thì mình luyện đời mình vào cái dòng chảy của một thọ mạng 70 năm trôi tuột qua cả tài. Mình có vô vàn cái điều kiện, vô vàn cái cơ hội để mình sống được với đạo. Thế nhưng mà sống được hay không là do vì tự thân anh có lèo lái cuộc đời của anh đúng và có hướng cần thiết phải phát triển. Nếu anh không lèo lái đúng thì cuộc đời anh chỉ là một đời sống phất phơ giữa trần gian này, bị quá khứ tràn về thúc đẩy, và anh sống luôn với cái hiện tượng của tương lai, suy nghĩ về điều đó điều kia, chứ anh chưa bao giờ sống được ngay bây giờ và ở đây cả. Cái khó đời sống chúng ta là như vậy, và cái may mắn của đời người nó là như vậy. Và trở lại cái câu hỏi, tại sao con đường tâm linh rất dễ đi, chỉ cần quay về an trú ngay bây giờ thì thành đạt, thế mà tại sao ta không đi được? Nó khó là tại sao? Thưa, tại vì mình không có kinh nghiệm được trong đời sống. Điều thứ nhất là do vì những cái tập nghiệp của các vị, cái ký ức của các vị quá đầy, quá nhiều. Máy vừa bật ra, chương trình mình chưa kịp làm gì hết là tất cả những cái hồ sơ lưu trữ của ổ cứng nó tràn về, nó tràn ngập trên màn ảnh của các vị. Các vị chưa kịp mở cái chương trình gì cả thì nó đã có sẵn, nó nằm ra đó rồi, nhúc nhích câu chuột là cái màn ảnh truyền hình các vị đầy tràn. Thế thôi, nó không trong sáng được, thế thôi. Nó khó là do vì ta cất chứa quá nhiều. Và cái câu hỏi tại sao những hồ sơ lưu trữ mình nhiều như vậy, tại sao hồ sơ mình nó quá nhiều như vậy, thực tế là do vì ngay trong đời sống hiện tại mình chưa bao giờ tiếp xúc được với tất cả những cái mình đối diện. Nó là nó trở thành một cái lưu bản, một cái âm bản trong tâm thức các vị không xóa được. Cái gì mà các vị tiếp xúc trọn vẹn thì cái đó các vị xóa rất là dễ. Mình thử thưởng thức một cây cà ram trọn vẹn, thưởng thức nó bằng tất cả thân tâm của mình, mắt mũi của mình, hương vị của nó đi vào tự thân mình. Các vị thử ăn một cây cà ram xong rồi, cái thèm của các vị tự nhiên nó không còn nữa. Thế nhưng mà lúc đó các vị vì lý do gì đó mà vội vàng bỏ vô miệng nuốt luôn, không cần biết nó hương vị ra sao. Thế thì nuốt rồi thì cảm thấy hối hận, không biết cái hương vị nó ra làm sao, cho nên nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Và cuộc đời này nó là như vậy. Cái gì mà các vị tiếp xúc rất là trọn vẹn, đem thân tâm mình an trú ngay bây giờ và ở đây, từng ly nước, từng miếng ăn, từng bước chân, từng cái nhìn, vân vân, các vị tiếp xúc bằng cả thân tâm của mình, thế thì cái đó nó không còn là nỗi ám ảnh, nó không còn thèm muốn, không còn là nỗi hối hận, không còn cái gì lưu lại trong tâm thức các vị nữa cả. Chỉ thế thôi. Và kinh nghiệm đời thường nó là như vậy. Thử hình dung là mình quá thèm rượu, và khi có rượu về mình uống một trận rượu, và do gì quá vội vàng uống vô tới say khướt, sáng hôm sau cái cơn thèm nó lại đến nữa. Còn nếu có vị nhâm nhi từng chút, mình không có phải là dân uống rượu đâu, mình suy nghĩ như thế chứ mình không có kinh nghiệm đó đâu. Thưa các vị, mình uống từng chút một, và rượu nó thấm vào từng kẽ răng của mình đi, thế thì hôm sau các vị sẽ thấy cái cơn thèm nó không có đến hành hạ các vị. Thưa đại chúng, là lần đó tôi sang Pháp, ở cái vùng rượu ngon nhất của Pháp là vùng Bordeaux đó, mà cái điều ân hận nhất đó là tôi chưa bao giờ đến một cái lò rượu nào cả. Và thông thường những cái hầm rượu người ta chứa những cái bồn rượu to lắm, có khi 10 năm, có khi 20 năm họ mới khui hầm rượu kia ra. Và họ đóng chai, trước khi họ đóng chai họ mời những người thân hữu tới để thử rượu. Và những người thưởng thức rượu, thưa các vị, họ ngâm hết rượu vô, họ không phải uống liền như chúng ta đâu. Họ làm gì? Tôi thấy họ ngậm rất là lâu, họ súc miệng, sau đó họ mới uống. Và khi họ uống rượu thì cái ly họ trút lên tới trời này, tức là thổ đích của cái ly cho những giọt rượu cuối cùng đi vào miệng của họ. Nó là cách nhắm rượu của người Pháp. Và mình kể chuyện đó đi quay lại cái chuyện tu, chứ không phải dạy nhau uống rượu đâu. Thưa đại chúng, là mình nói một vòng để trở lại đời sống chúng ta. Thực tế là nếu đời sống các vị sống trọn vẹn từng hơi thở thì sẽ không có một cái ấn tượng gì gieo về tâm thức các vị cả. Cả một đời đi trên mặt hành tinh này không hề có một cái nghiệp gì gây nên trong tâm thức của ta. Thưa các vị, mình lặp lại, sở dĩ đời sống chúng ta và nó nhiều triền phược, tâm thức của chúng ta nó tràn đầy những cái hồ sơ, những cái dữ liệu, là do vì trong cuộc sống bình thường này chúng ta chưa hề tiếp xúc với mọi vật, mọi đối tượng bằng một cái sự nhận biết hoàn thiện, sáng sủa, hiện tiền cả. Có khi mình nhìn cái bông hoa, thế nhưng mà tâm thức mình nó đi chơi, cho nên mình chưa bao giờ nhìn và thấy cả. Có khi mình ăn, thế nhưng mà tâm mình nó chạy rất xa, chứ chưa bao giờ dừng lại nơi cái miếng thức ăn của mình đang ăn. Mình uống cũng thế. Rồi thậm chí mình ngủ cũng chưa bao giờ thật sự ngủ. Thân thì ngủ nhưng mà tâm thức nó đi chơi. Và cái chuyện này nó xảy ra suốt một đời của chúng ta, chứ không phải một hai ngày. Do vậy cho nên cái gì các vị đi ngang qua, các vị đều có một cái bóng dáng hồi ức về, nhớ về, ân hận về. Mình sống không trọn, cho nên tất cả những cái điều nó đi ngang qua đời sống mình, nó đều trở thành một kỷ niệm, một quá khứ, một hồ sơ lưu trữ trong tâm thức ta cả. Và do vậy cho nên sống giữa nhân gian mà chưa thực sống, ngay đời sống này mình không sống được. Mình bỏ đời này này rồi, những cái nuối tiếc của ngay một kiếp sống này mình di chuyển nó qua một kiếp sống mới, thế thì mình cũng cứ làm y như cũ. Giận thì chúng ta đã giận biết bao lần, hứa với lòng rằng không giận nữa, ấy vậy mà rồi lay quay cũng cứ giận nữa. Buồn thì cũng đã buồn biết bao lần rồi, mỗi lần buồn nó tàn phá đời sống ta vô cùng, hứa với lòng rằng là chuyện đó phải bỏ, không buồn. Thế nhưng mà lâu lâu gợi lại cái cũng cứ buồn nữa. Rõ ràng là mình quay một vòng lặp đi lặp lại những cái chuyện rất cũ xì, ấy vậy mà có gan làm hoài. Rồi cái chuyện sinh tử luân hồi, thưa các vị, mình cũng có gan làm đi làm lại hoài. Do vì mình không thể đem tâm mình dừng lại ngay bây giờ để làm cho cái sự nhận biết của mình nó sáng bừng. Do vậy cho nên cứ mỗi một ngày đi qua cuộc sống chúng ta, ta tô đậm lên cái mảnh gương bản thể tự tâm của chúng ta thêm một lớp. Và mình tu lơ phất phơ một đời, thưa các vị, không đi tới đâu cả. Các vị hình dung là một đời người, các vị chưa thể gột trừ được cái tính tình hay buồn hay giận của các vị, thế thì đừng nói chuyện thăm dò và tự thấy tâm ta để sống như được. Nếu ta cứ sống phất phơ, không có chí tình, không có đem tất cả thân tâm nhiệt tình của sự tu tập để tu, thế thì một đời không đi đến đâu cả. Đó là cái khó của chúng ta là như vậy. Do vì đời sống với ta không trọn từng sát na. Ta sống được trọn vẹn từng sát na ngay bây giờ và ở đây, làm cho sự nhận biết nó sáng bừng. Không có lúc nào cái sự nhận biết mà nó rời các vị, nó chạy đi đâu cả. Thế thì các vị sống một ngày được như vậy thì các vị loại trừ được quá khứ, loại trừ được những cái tâm thức hướng về tương lai. Chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là con đường luyện là sống mình ngay sát na hiện tiền sống. Thế thì đoạn đứt được nhiều quá khứ và cũng chấm dứt được con đường lang thang vô định của tương lai, chứ không có con đường nào khác cả. Làm cho trí tuệ bừng sáng ngay bây giờ, đó là cái cách duy nhất mình đoạn đứt được ba cõi sáu nẻo luân hồi. Thế thôi, con đường nó dễ mà nó cũng khó là như vậy, do mình cả. Và cái phần cuối của cái bài kệ này, như kiến pháp tràng lập tông chỉ, dựng pháp tràng lập tông chỉ, Rõ ràng tâm Phật ứng Tào Khê khởi đầu Ca Diếp được truyền đăng, rồi 28 tổ truyền Diệu Lý. Thưa các vị, đó là cái cách Ngài xác minh về tông phong của Ngài để cho người ta có được niềm tin. Và cái điều thứ hai chúng ta bàn với nhau, cần thử hỏi là tại sao? Cái câu mình đặt ra với nhau đó là tại sao các bậc đạo sư dựng lập đạo tràng làm cái chi? Dựng lập đạo tràng làm cái chi? Đức Thế Tôn thành đạo rồi, cái điều đầu tiên đó là Ngài an trú trong thiền diệt, không định nói pháp. Thế rồi chư thiên xuống năn nỉ lại lục, cho nên Ngài khai kho tàng pháp tạng để cho nhân gian nhờ. Và bắt đầu từ đó thì nhân gian này có được ánh sáng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Và sau đó thì thưa các vị, trong riêng cái dòng thiền thì 28 vị tổ Tây Thiên, 6 vị tổ của Trung Quốc. Đó là trong cái dòng thiền thôi. Nhưng mà không phải đạo Phật chỉ có một cái dòng của thiền tông, nhiều dòng chảy vô cùng. Và dòng chảy nào cũng mang ánh sáng chánh pháp, cũng mang tự giác Đức Thế Tôn bủa khắp trên mặt đại địa này. Và cái câu đầu là tại sao các ngài thích làm những cái việc như giáo hóa môn đồ, dựng lập đạo tràng, thuyết pháp độ sinh, tại sao làm cái công việc đó? Cầu danh ư? Chắc không đâu. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên đó là do vì cái tâm thể đại bi, do vì đồng thể đại bi an trú trong tâm đại bi cho nên khởi. Cái điều này nó rất là tự nhiên, chứ không phải là cố tình dựng lập gì cả. Khi anh thể nghiệm được cái niềm vui, sự an lạc, anh tự nhiên thấy là có một cái trách nhiệm, cái bổn phận phải khơi mở dùm kho tàng tuệ giác nơi người kia. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có khi hạnh phúc của các bậc thánh không phải là hạnh phúc được hưởng niềm vui hay là phúc lạc một mình họ. Hạnh phúc của họ đó là được giúp cho người. Sự cống hiến đó là cái gì rất là tự nhiên thôi. Chúng ta sống không phải là bằng gạo cơm không, chúng ta sống còn bằng niềm vui nữa. Có những người họ lấy cái chuyện tiêu xài cho cá nhân là niềm vui. Có những người họ lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của chính họ. Phải vậy không? Và điều này rất là tự nhiên trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng chiêm nghiệm điều này. Các vị là những người ở đời sống gia đình, các vị thấy con của các vị thành công, có gia nghiệp, các vị vui, vui hơn chính bản thân mình. Và những anh nhà giàu, có khi anh nói những câu rất là chân lý. Anh nói nếu anh có 1 tỷ bạc mà anh xài riêng cho cá nhân thì chỉ có một người xài mà thôi, chỉ có một người hưởng mà thôi. Thế nhưng mà anh làm doanh nghiệp, thế thì có 1.000 người và 1.000.000 người nhờ được cái sự kinh doanh của ảnh, ảnh giúp được bao nhiêu người. Nếu ta giàu ta xài cho mình ta, thế thì rõ ràng là niềm vui đó nó chỉ đến một mình anh thôi. Nếu anh giàu, anh có khả năng giúp được 1.000 người thì niềm vui đó nó trải rộng ra tới 1.000 người. Và không có gì tuyệt vời bằng mình giúp người ta để có được niềm vui cả. Và niềm vui này nó rất là bền. Niềm vui của thiện pháp, thưa các vị, nó có năng lực lớn vô cùng, là nó nuôi dưỡng đời sống ta. Từ cái kinh nghiệm nhỏ trong đời sống gia đình, các vị thấy điều này thôi à. Ví dụ như mình nuôi dưỡng con mình nó thành công, mình trải lòng ra đối với sự thành công của những đứa con, thì cái niềm vui của bậc bố mẹ kia nó nhân lên gấp nhiều lần. Rồi mình mở rộng biên giới của tâm của mình ra, mình mang niềm vui tặng cho rất nhiều người, thế thì người kia tâm họ rất là thiện lành, và hạnh phúc của họ lớn hơn rất nhiều lần so với họ chỉ lo cho con cái và gia đình của họ. Vì vậy cho nên các vị đại sư, các vị đạo sư, các vị Bồ Tát dựng lập đạo tràng do vì các ngài an trú trong đại bi tâm mà làm thôi. Làm là cái việc rất tự nhiên thôi. Và một đời sống con người trên nhân gian này, các vị xài cho tự thân các vị ích kỷ thì các vị cũng sống gần đó năm thôi, không hơn được. Các vị giữ gìn lắm thì thân cũng tới thời kỳ nó bại liệt, chứ nó không hơn được. Còn các vị sử dụng nó cho nhiều người thì thưa đại chúng là cũng ngần ấy năm, nhưng mà các vị làm được biết bao nhiêu thiện sự, giúp được biết bao người, và các vị làm cho cái thiện nghiệp của các vị tăng trưởng, có khi tuổi thọ nó lại lên cao. Đời sống người không có nghĩa là được nuôi dưỡng bằng thức ăn thượng vị, mà còn nuôi dưỡng bằng cái niềm vui nơi tâm thức họ tạo nên nữa. Và chúng ta biết có những người làm những công tác từ thiện, những người miệt mài trong những công trình lợi sinh phụng sự, thế mà đời sống họ, thưa các vị, là tới chừng già họ không cần niệm một tiếng Phật nào, họ ra đi rất là thanh thản. Tâm lành thôi à. Rồi tâm lành đó là đầu nguồn của tất cả mọi tôn giáo. Có khi mình hiểu lầm, mình tưởng là đạo Phật mới giải thoát, có khi không phải vậy. Anh hãy giữ trái tim anh lành thiện, đó là cái con đường tuyệt vời nhất để anh sinh về những cái giới lành. Không cần niệm Di Đà, tâm anh thật là thuần thì anh cũng sinh về những cái giới lành, cảnh giới của Phật cũng đón anh về thôi. Và đôi khi mình tu rồi tâm của mình càng ngày càng cô cứng lại, có khi nó có trường hợp ngược vậy. Lòng của những người có khi không biết đến tôn giáo, thế nhưng mà lòng họ rộng mở thênh thang, cái sự cố chấp của họ rất ít. Họ không có kỳ thị tôn giáo này, tôn giáo nọ, tôn giáo kia gì cả. Họ làm hết những cái điều họ cảm thấy trái tim của họ nó hướng dẫn thôi. Và những cái sự trắc ẩn và lòng thương cảm nơi trái tim, đó là một cái sự chỉ dẫn tuyệt vời nhất. Nó không cần màu sắc hay là danh nghĩa tôn giáo gì cả. Nó có sự trắc ẩn rất là tự nhiên, cái sự xúc động rất tự nhiên của trái tim thôi. Nó nguyên sơ vô cùng, nó không cần tên gọi. Và điều đó nó cho chúng ta cái nhận biết là từ mức độ cạn cho tới mức độ sâu. Khi các vị khởi lòng trắc ẩn, các vị làm theo nó thì thiện nghiệp các vị lớn dần, và con đường hạnh phúc mở ra thênh thang. Điều thứ hai, khi đời sống tâm linh đạt đến một cái chiều cao thì tự nhiên đại bi tâm có mặt. Lòng thương là cái gì rất là tự nhiên, nó như suối nguồn tuôn chảy, nó không có cần cái điều kiện gì cả. Không cần ai đặt điều kiện để tôi thương cả. Cái gì đó rất tự nhiên từ trái tim tuôn chảy thôi. Đó là cái điều thứ nhất ta trả lời là các bậc đạo sư lập đạo tràng, đó là điều tự nhiên thôi, không có gì mà khó hiểu. Không cầu danh, không cầu lợi, không cầu bất cứ cái chi cả. Không vì muốn cho chúng sinh nó theo mình để cho tôn giáo mình có nhiều người, cũng không vì muốn người ta thương mình cho nên mình phải làm tối chết, thưa không phải. Đó là điều rất tự nhiên thôi. Và có khi lòng thương của mình còn hạn cuộc, mình không có nghĩ đến, mình không có nghĩ đến người nhiều. Và đôi khi mình có nghĩ đến người một chút, mà mình nghĩ đến cái người mình thương thôi, chứ người mình không thương mình không nghĩ tới. Có khi mình đi tu là mình cũng hẹp vậy, nghĩ tới ông thầy mình thôi, chứ không nghĩ tới bao người khác. Nghĩ tới chùa mình thôi, không nghĩ tới người khác. Tội nghiệp vậy. Mình không gắn mình với con cái mình. Bây giờ mình gắn mình với đời sống tu thì mình gắn với ông thầy, gắn với ngôi chùa. Rộng hơn thì gắn với tông môn của tôi. Các thầy theo cái tông phái của tôi, có cái danh hiệu của tông phái tôi thì tôi mới quý trọng, tôi mới thương. Không có cái danh hiệu đó gắn ở trên ngực thì đừng có hòng tôi cúng dường cho mất công. Thưa các vị, nó rất là hẹp. Và nguyên tắc của đạo lý, nguyên tắc của tâm chân thật, của tâm đại bi, nó không có tên gọi. Đó là cái gì rất là phổ quát, rất tự nhiên thôi. Và chưa cần tu thân Phật, hãy nhìn lòng mình, hãy nghe tiếng nói với lòng mình thôi. Mình sống thì đủ đẹp trong cuộc đời rồi. Có khi cái tiếng nói tôn giáo nó hạn chế đời sống tâm thức của ta. Mình gắn mình với một tôn giáo này, tôn giáo nọ, tôn giáo kia, có khi nó là một loại cực đoan. Hết cực đoan ở nhân gian rồi, mình vô chùa mình lại cực đoan với nhà chùa. Cho nên tâm thức mình nó càng ngày càng cô cứng lại. Các vị hãy lưu ý. Bằng không thì mình thay vì chết trên bờ thì mình chết dưới nước. Không chết chìm thì cũng chết lửa, cũng như nhau thôi. Không bị phiền não khổ đau nhân thế thì vô chùa bị phiền não khổ đau của nhà chùa vây quanh, giống như nhau thôi. Cho nên phải cẩn thận. Còn có 10 phút nữa thôi đó.
Em bị thông giảm.
Và cái điều thứ ba chia sẻ nốt. Điều thứ ba là các bậc đạo sư của chúng ta, các bậc thầy của chúng ta dựng pháp tràng, lập tông chỉ, truyền bá chánh pháp. Nhưng mà cái trọng tâm của pháp đó, ngày truyền là gì? Ngày truyền là gì? Những cuối hả? hay là cái đỉnh, đỉnh của pháp, đỉnh điểm á. Giờ họ dùng cái từ đỉnh điểm á. Đỉnh điểm của pháp là gì? Đức Thế Tôn một hôm sửa soạn thăng tòa giảng pháp, Ca Diếp Bạch Chùy, tức là đánh kiền chùy á, tuyên bố khai pháp. Nói theo con ngữ bây giờ là Ca Diếp làm MC. Thưa đại chúng, hôm nay Đức Thế Tôn thuyết pháp. Nói vậy thì nó dễ hiểu. Thường thường Bạch Chùy tức là đánh kiền chùy khai pháp, là đánh kiền chùy rồi nói một câu mở đầu, mũ đầu trước Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ngài đánh kiền chùy, Ngài thưa rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp xong. Là Đức Phật sửa soạn lên thuyết pháp và ông đánh kiền chùy bạch chúng là bạch đại chúng, Đức Thế Tôn thuyết pháp xong. Đức Thế Tôn đành phải hạ tòa vô hương thất chứ còn nói gì nữa. Ông nói câu cũng chặn đầu mình rồi. Đó là cái điều thứ nhất, nó được trích từ trong Ngũ Đăng Hậu Nguyên. Câu chuyện thứ hai, Càn Phong. Thứ nhất là chuyện Đức Thế Tôn ha. Thứ hai là chuyện của thiền sư Càn Phong. Trong ngôn ngữ của công án gọi là Càn Phong trụ trưởng, gậy của Càn Phong. Càn Phong một hôm cầm gậy lên pháp tòa. Và thưa các vị thiền sư, ngày xưa thì luôn luôn là đi đâu cũng có cây gậy cài cạn bên á. Không phải là cái chân yếu phải chống gậy đâu, mà thủ sẵn đang đặt thiền sinh tới thôi. Hỏi lạng quạng là chọc cổ đánh một gậy thôi. Một hôm ông lên pháp tòa cầm cái gậy, ông nói một câu là thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Tức là mười phương các đức Như Lai chỉ có một con đường niết bàn thôi. Xin hỏi đại chúng đầu đường ở chỗ nào? Các ông đưa gậy không? Quơn vòng thì các ông xuống tòa ông vô đầu đường chỗ đó. Và mình dẫn câu chuyện đó để biết rằng cái đỉnh điểm của con đường dựng pháp tràng lập tôn chỉ là chỗ đó thôi. Là chỗ gì? Vô Ngô Thầm Hội thôi. Và Đức Thế Tôn làm như vậy, Ngài Càn Phong nói vậy là đã truyền được cái diệu chỉ của mười phương chư Như Lai đến chúng ta chưa? Thưa đã truyền rồi, đã truyền rồi. Và cái điều này, thưa đại chúng là các vị dở vào thiền sử tới 1700 công án, có 1700 cách của các vị thiền sư thăng tòa đều mở cho chúng ta cái chỗ này để chúng ta nhận ra, thể ngộ ra. Ví dụ như đầu tiên Đức Thế Tôn truyền pháp cho Ngài Ca Diếp thì Ngài lên ngồi im lặng, Ngài đưa cành hoa lên để làm gì? Để Ca Diếp khéo nhận ra, hay là hội chúng khéo nhận ra nơi cái nhìn của anh có cái bất động. Và rõ ràng là từ điều này chúng ta đi vô cũng rất là dễ. Và có ba cửa để chúng ta đi vô. Một là cửa mắt, hai là cửa tai, ba là cửa tâm thôi. Ngay cửa mắt thì tất cả mọi sắc màu đến với mắt các vị thì mắt các vị liền bừng sáng, liền nhận thấy ngay bây giờ và ở đây. Cửa tai đó là gì? Tất cả mọi âm thanh lành dữ, tiếng xe cộ, tiếng gió đùa qua cây, tiếng ếch nhái kêu, tiếng người cãi lộn vân vân, đến với các vị thì các vị liền nhận biết. Đó là vào cửa tai. Và cửa cuối cùng đó là cửa của phổ hiền. Thì thưa các vị, ngay bây giờ, ngay nơi tâm của các vị, tất cả những cái vui buồn, phiền não, bất an, hay lo âu, phiền muộn, hay ưu tư, nó vừa khởi trong tâm thức các vị thì các vị vừa nhận biết liền, gọi đó là cửa tâm. Thế thì ba cửa, hoặc là cửa mắt, hoặc cửa tai, hoặc cửa tâm, nó đều có một cái chữ duy nhất để các vị đi vô là chữ biết thôi. Thông thường ta nhìn là nhận biết ngay, âm thanh đến là nghe liền thôi. Và cái sát na đầu tiên các vị mà dừng được ngay cái sự nhận biết tỉnh sáng, rạng ngời, rõ ràng, tỏ chiếu á. Tất nhiên là mình dùng rất là nhiều từ, nhưng các vị đừng nghĩ nó là cái gì ghê gớm cả. Nhìn là biết thôi, chứ không có gì lạ cả. Và đừng để cho cái suy nghĩ của các vị nó kéo một tràng dài thầm thì ngay bây giờ sự nhận biết liền có mặt. Cái đó, thưa đại chúng, là nếu ta luyện đời sống mình vào ngay một cái sát na hiện tiện như vậy, tiếp xúc với mọi vật, mọi cảnh trí, mọi âm thanh bằng cái sự nhận biết tỉnh sáng và không có vọng thức chen vô, thì liền tức khắc các vị cắt đứt được phiền não khổ đau. Và ngay cái chỗ này, đó là tông chỉ của thiền, hay là pháp môn bất lập văn tự của thiền tông, hay là cái chỗ vô ngôn màu nhiệm của giáo pháp Đức Thế Tôn muốn truyền đạt cho ta. Và cái điều này rất là dễ thử nghiệm thôi. Sở dĩ mà mình có niềm kiêu ngạo, niềm tự hào, có cái bất an, có cái sầu muộn, có cái lo âu là do vì các vị lui về trong tiềm thức của các vị, lục lạo những hồ sơ lưu trữ để xác định ta tên này, ta tên nọ, ta tên kia, ta có những cái vui buồn quá khứ, ta có niềm văn hóa để tự hào. Thế nhưng mà khi bật hết những cái hồ sơ lưu, các vị cắt hết cái con đường trở về quá khứ, lục lạo những cái ấn bản lưu trữ á, thì các vị tỏa sáng ngay sáng nay hiện tiền nhận biết mà không hề có sự suy nghĩ gì chen vô cả. Bản nguyên nó vốn là sự nhận biết rỗng lặng, sáng ngời, vô ngã, vô niệm. Thế thôi. Đây là chỗ của các bậc đạo sư hay của các đức Như Lai dựng lập tâm chỉ ngay cái chỗ này thôi. Di Ma Cật đóng cửa nằm bệnh ở thành Tỳ A Ly. Đức Thế Tôn an trú trong thiền định 49 ngày. Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi quay vô vách đá. Đó là cái lúc trầm lắng, lúc an ổn, lúc trở lui về cái bản thể tịch diệt an trú ngay nơi đó chứ chẳng có gì lạ. Rồi 49 năm thuyết pháp và kể cả một cái cuộc đối đáp rất là dài của Di Ma Cật suốt cả chiều dài kinh Di Ma Cật 14 phẩm cho đến 28 vị tổ, cho đến 6 vị tổ Trung Hoa, cho đến dòng chảy của năm tông bảy phái chảy ra. Đó là phương tiện dựng lập của các vị đạo sư mở ra nhiều con đường để chúng ta nương con đường đó mà trở về cái chỗ bản nguyên này, bản nguyên vô ngôn lặng lẽ chứ chẳng có chi lạ. Một hôm thầy trò của Quy Sơn hái trà, tới cái giờ giải lao, Quy Sơn nói này: Quy tịch, sáng giờ ta nghe tiếng hái trà, ta chẳng biết ngươi đâu, ngươi hãy hiện hình ngươi cho ta thấy. Cái Quy tịch làm gì các vị biết không? Ông rung cái trà vậy. Quy Sơn nói: ngươi chỉ hiện được cái dụng mà không hiện được cái thể. Quy tịch nói: thế thì thầy làm sao? Quy Sơn đứng im liền bất động. Quy tịch nói: thầy chỉ có được cái thể mà không hiện được cái dụng. Và thưa các vị, lặng yên thì trở về thể, nói năng đi đứng hành xử đó là hiển hiện ra dụng, thế thôi. Và từ cái đó các vị quay vào chiều sâu bên trong của các vị. Khi không có vọng niệm, khi không có vui buồn, khi không có bất an, phiền não, khổ đau, thế thì các vị an trú trong trạng thái nhận biết, nhưng mà không có cái gì để thành đối tượng, cho nên các vị đang ở trong thể. Khi có buồn, có giận, có ghét, có thương hiện ra trong tâm thức các vị, thì liền lúc đó các vị là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn, lúc đó là các vị đang ở trong dụng, đang sử dụng cái phương tiện thiện xảo chiếu phá những cái phiền não bất an, lúc đó ta đang khởi dụng. Còn bình thường thì an trú ngay nơi tự thể niết bàn, thế thôi. Và con đường này, thưa đại chúng, là dù cho các đức Như Lai có xin trở lại nhân gian này, nhiều vị Phật các ngài cũng không nói gì khác ngoài cái ý chỉ này cả. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là các vị trở về với cái bản thể của chính các vị. Cái này là cái tự có chứ không phải cái mà các vị gia nhập. Và không có một cửa hàng nào bán cả. Nó ở ngay nơi chính ta thôi, khéo quay về nhận ra thôi. Và nhận ra được thì con đường tu, thưa, nó mở ra lòng lộng và rất dễ, và ta không còn có nỗi sợ hãi gì nữa cả. Bằng chưa nhận được thì thưa đại chúng là các vị sẽ có vô vàn nỗi sợ giữa nhân thế. Sợ buồn, sợ giận, sợ bất an, sợ phiền não, sợ biệt ly, sợ người thương bỏ ta. Dù người thương đó mình chán vô cùng nhưng mà cũng sợ mất nữa. Rồi, sợ mất hình hài này, đủ thứ chuyện hết. Chưa, sống tràn ngập trong nỗi sợ, rất là tội nghiệp. Còn các vị nhận ra rồi thì thưa đại chúng là tự nhiên các vị sống thênh thang ngay với tâm Phật bất động của các vị, thì thách cho mọi buồn vui nhân thế đụng mình không được. Thách cho thân này sống mà chết cũng không đụng gì các vị được cả. Các vị là cái tự thể bất động có mặt ngay hiện tiền thôi. Và thăm dò vô được chỗ này thì thưa đại chúng là xong việc một đời tu. Và chưa thăm dò được vô chỗ này thì ta quanh quanh thôi. Nhiều lắm mình đến cái chùa mình đào cái hố tròn tròn nằm yên đó như con gà vậy thôi, không hơn được. Và thưa đại chúng là 4 giờ rồi, xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Đà.